những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết.
Hoàng Thủy và Nhã Quyên, cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Radio 1600 AM. Và bây giờ, kính mời quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng cô Betty. Nếu quý vị muốn gọi vào chia sẻ và đóng góp ý kiến, xin mời quý vị tham gia chương trình qua số điện thoại quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy, Nhã Quyên, xin kính chào cô Betty.
À, vâng, cô Betty mến chào Hoàng Thủy, mến chào Nhã Quyên, hai cô xứ ngôn viên dễ thương của đài. À, hôm nay không có nam xứ ngôn viên Nhật Anh phải không?
Dạ vâng.
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Hoàng Thủy và kính chào cô Betty thưa cô.
À, vâng, và Betty cũng xin kính chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì thời tiết bên đó ra sao hả mấy em?
Dạ vâng, thưa cô, thời tiết bên đây thì nắng lắm cô ơi. Bây giờ, dạ, nói chung là mùa này là mùa hè thì tất cả đều nắng nóng hết. Nhiệt độ hiện tại bây giờ là 94 độ. Nhưng không biết thời tiết bên Cali như thế nào ạ?
À, bên này thì cũng nắng, nhưng mà tuy nhiên cũng chưa đến 90 mấy độ. Cô nghĩ ngoài trời, hôm nay cô không để ý lắm, nhưng mà có điều nó cũng dễ chịu lắm. Vâng. Thì ở trong nhà thì nếu mà ngồi mình ở trên lầu ấy, thì bao giờ nó cũng nóng hơn là dưới nhà. Thành ra là cô Betty ngồi dưới nhà thì nó mát lắm. Nó những cái nhà ở bên Cali này đó, nhà nào mà dưới nhà mà họ lót bằng cái mấy cái gạch marble đó thì nó đỡ lắm, bởi vì nó rất là mát mẻ. Nó cái gạch đó nó làm nó xông cái khí lạnh lên làm cho nhà cửa mát mẻ ấy, có thể không cần phải mở máy lạnh. Chỉ có cái trên lầu thôi, trên lầu thì nó hơi nóng một tí. Nếu mà ngoài trời ấy, mà trên 70 mấy độ, gần 80 độ thì trên lầu nó rất là nóng. Dạ vâng, thì thành ra trốn ở dưới nhà. Vâng, thì thời tiết đại khái là cũng dễ thương trong cái mùa hè năm nay. Và cũng không có gì mà để đáng nói trong vấn đề sinh hoạt của cộng đồng ở bên này thì cũng ok, nghĩa là tuần nào cũng có người ra mắt này ra mắt kia, rồi hoạt động sinh hoạt cộng đồng cũng tương đối là cũng không có gì mà để sôi nổi cho lắm, mà để tường thuật cùng với quý vị. Chắc chắn là cũng có nhiều người cũng đã tường thuật ở bên Cali này cho quý vị nghe rồi, thành ra nhiều khi Betty tường thuật lại chỉ là dư mà thôi. Dạ vâng, thì Betty có một cái đề tài nhỏ này để tặng cho các quý vị, mà nhất là các quý vị nào mà đang đi làm hoặc là làm business ấy, thì nó cũng đây là một cái điều để cho chúng ta khuyến khích tinh thần thêm nữa, bởi vì Betty cũng rất là thích trong nhiều cái vấn đề như thế này. Khi mà chúng ta qua Mỹ này đấy, chúng ta dĩ nhiên chúng ta phải cố gắng làm việc để mà chúng ta tạo cái được sự thành công. Qua đây ai sớm muộn gì chúng ta cũng phải làm để mà có một cái đời sống nó khá giả hơn và nó có đầy đủ tiện nghi hơn. Thì khi mà chúng ta muốn thành công á, thì chắc chắn là các quý vị đều biết rồi là chúng ta phải có một có một cái ý chí trong cái đầu của chúng ta để chúng ta hoạch định một cái chương trình để chúng ta làm việc. Thì một Betty có cái ba điều mà chắc chắn là sẽ nhắc nhở cho chúng ta. Thứ nhất là nếu quý vị nào mà làm business ấy, mà chúng ta làm một supervisor hoặc chúng ta làm chủ một cái cơ sở thương mại ấy, thì chúng ta nên chú ý về cái con người chúng ta nói chung là sự tiếp xúc với con người. Chẳng hạn chúng ta không nên coi những cái người mà cộng sự với mình hoặc là làm dưới quyền mình, những người làm công cho mình chẳng hạn trong một cái cơ sở thương mại nào đó. Quý vị coi này, nếu mà tại sao chúng ta cứ khen Nhật Bản, người Nhật Bản người ta thành công trên đủ mọi hầu hết nhiều phương diện lắm, nhất là phương diện business, nghề nghiệp của họ, bởi vì họ hòa đồng lắm. Họ không coi chủ cũng như là coi những người thợ thuyền của họ, nghĩa là dưới quyền của họ đó, coi kém hơn họ, nhưng mà họ đối xử rất là ngang hàng. Chẳng hạn như thì mà đi ăn trưa đó, thì hầu như là ông chủ đi chung với những người nhân viên, và họ trong lúc ngồi ăn thì họ bàn tính công việc rất là hài hòa với nhau. Và đến khi mà họ được tăng lương, họ tăng đều hết cho tất cả. Thành ra khi mà họ thành công trong business thì họ chia đều hết. Tức là khi mà chúng ta làm business, chúng ta đừng có phân biệt chủ với tớ hoặc là chủ thầy với thợ. Đại khái nó là như vậy. Cái điều này nó rất là quan trọng. Khi mà người bạn của những người mà làm công cho mình, người ta mến mình thì người ta thật sự là người ta không quản cái thời giờ mà người ta làm cho mình, và người ta sẽ làm, người ta đem cái sức, tài sức của người ta giúp cho mình thêm nữa để làm cho business của mình thành công. Bởi vì khi thành công thì chúng ta nên chia cái lợi nhuận nó cho những cái người chung với, là làm công với mình, thì cái điều đó sẽ khuyến khích tinh thần của họ và họ rất trung thành với mình. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ nhì đó là chúng ta nên thích thú trong cái công việc của chúng ta mà làm việc. Chẳng hạn như thật sự ra có nhiều người hỏi đó, Bixi giờ đến giờ này Bixi đi retire chưa? Cái tuổi của Bixi thật sự ra là đã đến retire rồi, nhưng mà Bixi rất là thích công việc của mình. Mấy chục năm nay rồi, 42 năm rồi, phải nói qua đây 42 năm mà rồi đi học xong rồi đi ra lấy cái ngành nghề của mình, Bixi rất là thích. Nó lúc đó mình chọn đúng cái ngành của mình, thành ra mình thích lắm. Bây giờ nếu bảo Bixi ở nhà thì Bixi buồn lắm. Nó không phải là vấn đề tiền bạc, thì thật sự ra bây giờ mình lớn rồi, mình có tiền già, tiền hưu hết rồi, mình đâu có cần lắm đâu. Nhưng mà cái vấn đề mình thích thú trong cái công việc mình làm đó, khi mà cái mục tiêu mình có rồi đó, thì các quý vị nghĩ coi mình làm nó vui trong cái đầu óc mình nữa, và nó có thể mình có cái tiền ra tiền vào, mình giúp cho người này người kia, cái điều đó quan trọng đó, thưa quý vị. Và khi mình giúp thì cái tinh thần của mình nó vui hơn nhiều lắm. Vâng, thì nên chúng ta nên thích thú trong cái công việc của chúng ta làm. Chẳng hạn như các quý vị thấy cái ông họa sĩ nổi tiếng của thế giới là ông Pablo Picasso. Picasso đó, ông đã có những bức tranh rất là nổi tiếng của thế giới, mà tranh của ông bạc triệu bạc tỷ luôn. Vâng, và rất là vô giá. Ông có nói một câu như thế này này: khi mà tôi làm việc cũng chính là lúc tôi thư giãn, những lúc mà không làm việc gì cả hoặc chuyện vãn với khách khứa là những lúc mà tôi cảm thấy rất là mệt mỏi. Đó, chính ông Picasso mà ông còn nói những câu như vậy. Khi mà ông làm việc, ông rất là vui trong công việc ông làm. Ông ngồi, ông chăm chú, ông vẽ, ông bỏ hết tâm trí vào ông vẽ từng những cái bức tranh của ông như vậy. Thành ra khi mà cái bức tranh của ông nổi tiếng cả khắp thế giới là như vậy. Rồi cái điều thứ ba với tôi muốn đưa đến cho quý vị như này này. Khi mà chúng ta thành đạt á, cái sự thành đạt của chúng ta nó không có tồn tại nếu mà chúng ta thiếu gắn bó với cái mục tiêu của chúng ta. Đó, chẳng hạn như cái cô vũ công mà ballet mà nổi tiếng của người Anh, người Nga đó, cô tên là Anna Zalova, cô đã từng nói như thế này: cái bí quyết của sự thành công á là đeo đuổi mãi không ngưng nghỉ một mục tiêu. Tức là cô có một cái mục tiêu, tức là cô muốn đi trở thành một cái vũ công nổi tiếng. Nổi tiếng thì thành ra là cố đeo đuổi hoài cái mục tiêu đó. Cố không có phải thấy sự khó khăn xong rồi tập một chặp thời gian rồi thấy mệt mỏi có khó khăn thì bỏ đi. Thành ra cố không làm như vậy, và cố đã nói những cái câu như vậy. Rồi chẳng hạn những cái danh thủ như là môn bóng rổ, chứ như là cái ông chúng ta nhớ ngày xưa có cái ông Larry Bird á. Ông Larry Bird á, ông là một người rất là chậm chạp lắm, nhưng mà nếu mà ông mà chơi bóng rổ là phải cần có những cái cử chỉ hành động rất là chớp nhoáng chẳng hạn như vậy đó. Thành ra nhưng mà ông cố gắng, ông thích cái môn bóng rổ, thành ra ông cố gắng, ông tự luyện tập, và bây giờ ông trở thành một cái danh thủ của bên môn bóng rổ. Ông là tên Larry Bird. Đó, thì đại khái là chúng ta lấy một vài những cái thí dụ của những người thành công như vậy. Thành ra hôm nay Bixi tặng cho quý vị ba cái điều đó để chúng ta có thể nhắc nhở nhau, để mà chúng ta có thể thích nghi với đời sống bên này và đạt được cái sự thành công mà chúng ta mong muốn. Vâng, và bây giờ chúng ta trở lại chương trình. Xin mời Hoàng Thủy và Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bixi với những cái chia sẻ vừa rồi. Nhưng mà rất tiếc là ra là nhiều người không có ai biết được điều này đâu. Nhưng mà có thể là qua cái câu chuyện của cô Bixi đó cô, thì có một số người họ sẽ áp dụng những gì cô Bixi mới vừa nói để áp dụng vào trong cuộc sống.
Nhã Quyên nghĩ là cũng có nhiều người biết đó Hoàng Thủy, nhưng mà không phải là ai cũng làm được. Nhiều khi ví dụ như người chủ mà đối xử tốt với nhân viên ấy, thì nhiều khi khi mà người nhân viên họ như cái cô Bích Ti nói ở cái điều thứ nhất ấy, khi mà người nhân viên họ có muốn đi qua một cái nơi khác làm ấy, thì họ cũng cái trong lòng họ cũng có một cái sự phân vân hơn, đúng không thưa cô?
Tại vì đương nhiên
khi mà ai đi làm cũng khi mà thấy một cái nơi khác có cái mức lương cao hơn thì họ sẽ đương nhiên họ sẽ nhảy qua bên cái công việc mới. Nhưng mà khi mà được cái người sự chủ đó luôn luôn đối xử tốt với mình thì nhiều khi họ cũng có một sự phân vân, và có khi họ cảm thấy là họ có thể bớt vài đồng nhưng mà họ làm với cái người chủ đó họ cảm thấy vui hơn thì họ ở lâu hơn. Cho nên có nhiều khi người ta nói là tìm được một người nhân viên để mà trung thành thì đã khó rồi, mà tìm được một người chủ để cho người nhân viên đó trung thành còn khó hơn nữa, thưa cô.
Cái điều đó đúng đó. Bây giờ tại vì Nhã Quyên nói thành ra bây giờ Bích Ti cũng vui miệng Bích Ti nói luôn. Tuần mới ngày hôm qua đấy chứ đâu, Bích Ti nhân tiện đến cái khu nhà mà thật sự ngày xưa đó, cách đây mấy năm á, Bích Ti làm chủ cái khu nhà apartment đó, nhưng mà giờ Bích Ti bán rồi. Thì Bích Ti ghé lại lâu lâu, cái lâu lắm rồi, từ ngày bán đến giờ 5-6 năm rồi Bích Ti không có ghé lại thăm. Nhưng mà hôm đó, hôm qua đi ngang qua đi gần cái vùng đó để mua đồ đó, cái Bích Ti mới nói thôi kệ, ghé lại thăm cái khu nhà mấy người đó họ còn ở đó không. Bởi vì hồi đó Bích Ti là ở đó, Bích Ti rất là thích, thương mến mấy người đó mà họ cũng rất là quý Bích Ti. Bích Ti ghé lại thì hầu như tất cả họ ở đó, họ còn ở lại đó hết, 5-6 gia đình ở đó hết. Thế thì có mấy ông bà chạy ra tay bắt mặt mừng ấy, gặp Bích Ti, nói là rồi khen, nói phải nói đây là cái Bích Ti nói chơi vui thôi nghe, chứ không phải Bích Ti có khen gì mình đâu. Nhưng mà nhân tiện Nhã Quyên nói, Bích Ti nói luôn, ông có một người tân ân cũ, Bích Ti nói chứ trời ơi bà cái người chủ mới này không có tốt bằng bà đâu. Khi Bích Ti nói ngay, không phải anh đừng có nói như vậy, tôi thấy họ sửa nhà sửa rất là mới cho các anh chị, mà họ làm những vườn được như này thì rất là khéo. Như vậy là chứng tỏ là họ cũng quan tâm đến anh chị, mà họ cũng đối với xử với người tân nhân cũng rất là tốt thôi, chứ anh đừng có nên nói vậy. Đó thì thật sự ra là cái sự mà khi mà mình đối với người ta đó, mình đối tốt đó, thì họ nhớ hoài thôi. Đó, và họ muốn ở hoài, đó là như vậy. Thì Bích Ti muốn nêu lên cái điều này để nói là khi mà chúng ta làm chủ một cái gì đó thì chúng ta nên đối xử với người nhân viên của mình, dưới người cấp dưới của mình nó dễ dàng hơn và thoải mái hơn, để họ nghĩa là cái hòa đồng với nhau thì mình có lợi. Thật sự ra là lúc đó mình sẽ rất có lợi. Thứ nhất là lợi tinh thần, được người ta quý mến là cái đó là điều tinh thần cũng khó tìm lắm. Rồi thứ hai nữa là cái lợi nhuận về tài chính nữa. Dạ, quý vị thấy khi người ta làm việc với mình, người ta rất là không có bị, ví dụ như cho thuê nhà thuê cửa, người ta không có phá nhà phá cửa mình. Có những người mà chủ mà khắt khe với họ quá đó, họ nó phá nhà phá cửa xong nó bỏ nó đi, thành ra mình cái đó lúc đó mình mất nhiều tiền lắm đó. Thì trước khi họ đi, họ rời nhà mình đi, họ đi họ phá, thành ra họ cái gì, mình nên nghĩ cái điều đó là thứ nhất là mình có lợi, chứ không phải là những người đó họ có lợi nhiều đâu. Vâng, mình cũng chẳng có mất gì cả. Vâng, và bây giờ chúng ta trở lại chương trình, chúng ta có một cái lá thư như thế này. Lá thư thì của cô Annie Trần, để Bích Ti đọc lên đây và quý vị vui lòng lắng nghe, và sau đó thì xin gọi lại với những số hôn quen thuộc của đài. Giờ xin cảm ơn rất là nhiều. Cô Bích Ti thân mến, tôi tên là Annie. Tôi định cư tại vùng Houston từ năm 2000. Tôi qua đây theo diện gia đình. Hôm nay tôi mạo muội viết thư này nhờ cô giúp cho ý kiến, và nếu có thể nhờ cô tìm cách giúp đỡ khuyên giải chồng tôi để cho anh ấy trở về với gia đình. Mong cô vui lòng giúp cho. Thưa cô, chúng tôi sang Mỹ theo diện gia đình có 2 đứa con. Sang đây tôi sanh thêm 1 cháu gái nữa. Lúc đầu chồng tôi đi làm nuôi cả nhà. Nhờ lúc đó tình hình kinh tế cũng khá lên, nên chồng tôi đi làm cũng được lương khá. Tôi ở nhà nuôi các cháu còn nhỏ. Nhưng mấy năm sau này kinh tế khó khăn, do đó tôi phải đi làm để phụ với chồng tôi. Hơn nữa đời sống mà cứ phải phụ thuộc vào đồng lương của một người trong gia đình thì rất là bấp bênh. Để tiện cho việc săn sóc cho 3 cháu nhỏ, tôi đã chọn làm ca đêm. Do đó tôi và chồng tôi ít có cơ hội gần gũi nhau. Chúng tôi chỉ được gần nhau vào cuối tuần. Có những weekend tôi cũng phải đi làm thêm. Và khoảng thời gian trống giữa 2 ca, chồng tôi làm ban ngày, tôi làm ban đêm. Chúng tôi thấy thời gian làm việc của chúng tôi rất là dễ dàng để săn sóc cho các cháu nhỏ. Nhưng ngược lại, chồng tôi có vẻ buồn bực, chán nản. Tôi nhận thấy như vậy nên có đề nghị với anh ấy nên tìm cuộc vui vào cuối tuần. Vì thế, chúng tôi thường đến các quán phòng trà ca nhạc để đi nhảy đầm và nghe nhạc ở các vũ trường. Chúng tôi cũng tìm thấy thầy để mà học nhảy nữa. Lúc đầu thì không có gì xảy ra, nhưng dần dà nhất là sau này tôi cũng không được nghỉ cuối tuần nhiều, nên không có dịp đi chơi với chồng tôi. Tôi nghĩ không có tôi anh ấy sẽ nằm nhà như ngày xưa, nhưng không, anh ấy vẫn đi chơi đều đều và đi càng lúc càng khuya hơn. Sau đó một thời gian cũng chẳng thấy anh ấy về khuya mà anh ấy không về nhà luôn. Tiền lương anh ấy làm cũng không đem về nuôi ba đứa nhỏ nữa. Tôi không biết anh ấy ở nơi nào mà tìm, nên phải đến sở đón anh ấy để nói thiệt nói hơn. Gặp tôi anh ấy giận dữ định bỏ đi, nhưng nhờ tôi kiên nhẫn chịu đựng nên anh ấy đành phải theo tôi về nhà. Tôi đem việc gia đình con cái nói cho anh ấy biết, thì anh ấy nói lúc này anh rất túng, không thể đưa tiền nuôi con được và hứa mấy tháng sau sẽ đưa mỗi tháng là 500 đô la để nuôi con. Nhưng nói thì nói vậy, đến kỳ hạn thì anh ấy cũng không có đưa. Có đến tôi đến tìm anh ấy, thì anh đi trốn. Mãi đến lần thứ tư, thứ năm thì chúng tôi mới gặp được anh. Nhưng anh ấy cũng khất lần, khất lửa. Tiền lương của tôi cũng phải trả đủ thứ tiền, nào là bill, điện, nước, ga, cộng thêm tiền giữ trẻ nữa, nên tôi rất là chật vật. Tháng nào cũng thiếu trên hụt dưới, nhưng chồng tôi cũng cứ ì ra không giúp gì cho tôi cả. Con đùng con mang, lại sống đơn độc nơi xứ lạ quê người này, tôi không biết phải làm sao để thoát ra cái cảnh lúng túng, chật vật này. Vì đang đi làm nên tôi không thể xin trợ cấp xã hội đầy đủ được, của chính phủ đầy đủ được. Và lại trên danh nghĩa chồng cũng còn đang đi làm mà. Thưa cô, thật ra thì anh ấy đi làm có tiền thật, nhưng mà cuối tuần lãnh lương ra là anh ấy đổ vào các vũ trường và các sòng bài hết trơn. Tôi muốn đề nghị với anh ấy nên ly dị để tòa bắt anh ấy phải bỏ tiền nuôi con, dứt khoát tình trạng bỏ lửng này. Nhưng tôi nghĩ lại, dù sao mình cũng có ba mặt con rồi, hơn nữa mình là người Á Đông, đâu có thể làm như vậy được. Mà nếu không làm, một khi nào đó tôi không nuôi nổi ba đứa con tôi, tiền để dành mỗi ngày mỗi cạm, tôi biết làm sao đây. Hơn nữa tôi nghĩ nếu có bắt buộc cấp dưỡng cho con, thì anh ấy bớt đi chơi, sòng bài và nhảy đầm đi. Mong cô thông cảm cho tình cảnh của tôi, giúp cho một lời khuyên giải hay một ý kiến nào để chồng tôi hồi tâm trở về với gia đình. Hoặc là mẹ con tôi phải có một lối đi riêng để tránh cho sự phiền não sau này. Tôi mong cô Bích Ti cho biết ý sớm. Chúc cô được nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô và quý vị trên đài. Ký tên là Annie Trần. Dạ, bây giờ trở lại với các em.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Ti đã đọc một bức thư rất là cảm động của cô Annie Trần. Vâng, thưa quý thính giả, nếu quý thính giả đang lắng nghe chương trình này, xin mời quý thính giả gọi vào chương trình theo số điện thoại quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110 để đưa ra những lời đóng góp với lá thư của chị Annie Trần.
Dạ vâng, Nhã Quyên và Hồng Thủy kính mời vị thính giả trên đường dây.
Phải không chị Nhã Quyên?
Dạ cho anh.
Dạ, Quyên nè.
Dạ cho anh Nguyên.
À, phải không Nhã Quyên? Phải không cái cô gì chung với Nhã Quyên đấy?
Hoàng Thủy.
À Hoàng Thủy. Chào chị Bích Ti. Chị chuyện chút nha.
Rồi chị Bích Ti chào Nguyên. Nguyên khỏe hả?
Dạ em khỏe chị. Nóng quá chị ơi. Năm nay mùa hè nóng quá.
Hay lắm đó.
Thì nãy em cũng ngồi lắng nghe từ đầu tới cuối thì em thấy cái đó là do chị thôi. Do chị một phần thôi. Tại vì chỉ sắp đặt cho cái gia đình để vừa đi làm kiếm đồng tiền phụ giúp chồng đúng không?
Dạ
hả. Rồi còn sợ chồng buồn để đưa dìu dắt chồng đi nhảy đầm để cho giải trí đó, phải buồn. Mà ngày hôm nay ổng là, nhưng mà em nghĩ đây là do cái người đàn ông này nó có cái máu sẵn rồi chị. Dịp này cũng như là bắt chớn rồi đi luôn á.
Ừ.
Thì nếu mà chị nói là chị người Á Đông á, chị không muốn làm như vậy thì chị phải chấp nhận thôi. Vậy là phải đành như vậy thôi. Nếu mà người đàn ông mà dướng vô đã quýnh bài không là đã đủ chết rồi. Con này còn thêm vũ trường nữa. Cái vũ trường nó chi phí nó cũng ngang ngửa sòng bài đó chị.
Sao mà nhiều chỗ vậy?
Thì vé cổ này nọ với mời em rồi vô nhảy thì mình cũng phải mỗi lần kêu một đợt bia, đợt nước ngọt thì chị cũng biết rồi đó. Mà một cái đợt mà nghe nhạc vậy là half time là bao nhiêu tiền vậy? Chị thấy không? Nhưng mà cái đó là chuyện nhỏ, còn thêm cái cộng cờ bạc nữa thì ông này là vốn không có cái máu trong người rồi, cái máu không có trách nhiệm này. Nhưng mà chị đó nói là người ở Đông mình, chị không muốn đem ra về ở Mỹ này sợ nó cười đó. Nhưng mà cuối cùng là chị cũng nói một đường mà chị lại không làm được, thì cứ làm thẳng theo cái lương tâm của chị thôi. Chị làm đúng theo cái lương tâm của chị thôi.
Tức là Nguyên nói là khuyên cô này nên ly dị phải không?
Không, em không có khuyên, em không khuyên. Cái đó là em không có nói về cái đề cập mà khuyên chị là bỏ chồng hay là ở lại với chồng. Mà em chỉ nói là hồi nãy giờ cái câu, cái lá thơ đó là bà chị muốn đòi hỏi về cái quyền lợi cho đứa con của chị, đúng không?
Đúng rồi, bây giờ ông không cấp dưỡng gì hết thì giờ làm cái gì cho ông cấp dưỡng đây?
Thì chỉ có làm theo cái lương tâm, chỉ có làm theo lương tâm vậy. Tại vì nãy chị Betty có đọc là chỉ muốn làm, nhưng mà người Á Đông mình á, sợ mắc cỡ, sợ đem ra làm nhục người Việt Nam. Thì bây giờ em mới nói là chỉ làm theo cái lương tâm chỉ thôi. Nếu mà chị muốn cái nhượng lợi của cho con chị thì chị cứ làm. Còn nếu mà chị cảm thấy mà nếu mà làm mà về cái tình nghĩa mà dù sao cũng trước sau, nhưng mà trước sau cũng có ba mặt con, mà không muốn làm xấu hổ người mình đã từng thương, đã từng sống có con, thì hai người ngồi xuống bàn. Nhưng mà ổng như vậy thì làm sao bàn đây? Tại vì ổng hứa, ổng nói là một tháng đưa 500 mà rốt cuộc không có đồng nào hết, mà gặp giờ chạy trốn nữa. Thì ở đây thì giờ chỉ, nếu mà chị sống ở đất Mỹ này đó thì chị phải sống thực tế ở đây á. Nếu mà chị không làm, mà nếu ngược lại ổng cũng làm thôi. Nếu mà chị là một người hư đốn giống như ảnh vậy đó, thì anh ôm con, anh cũng trừng phạt chỉ theo tác pháp luật ở đây thôi, đúng không? Thì chị phải làm theo đúng với cái lương tâm của chị. Nếu mà chị cảm thấy chị đòi hỏi cho con chị mà đúng với cái lương tâm chị thì chị cứ làm. Với thứ nhất nữa, chị phải nên nhớ là chị đang ở đất Mỹ chỗ này, chị đang ở đất Mỹ chứ không phải ở Việt Nam. Và tại vì ảnh á, cuối năm anh làm, anh cũng có khai tiền thuế để mà đem mấy đứa con vô để kiếm tiền thác, đúng không? Thì cái này là con của ảnh mà, chứ đâu phải con của ai đâu. Thì em mới nói là chị nên làm đúng với cái lương tâm của chị. Nếu thật sự thằng chồng của chị á mà phải có trách nhiệm với con, thì con đó là chị hai người tạo ra, đúng không? Mà ngày hôm nay chị bây giờ mình bỏ cái phần mà do chị tạo ra đi. Cho nên ở đây nè, muốn nói luôn cho các bạn và các anh chị, cái tuổi mà cho trôi đó, mà trong cái thời kỳ mà đang yêu lên đó, là bốc lửa đó, thì hãy nên đừng nên chiều chuộng quá, dù nam hay nữ nha. Mình thương mình để trong lòng, đừng có nên chiều. Tại vì mình chiều không khác gì mình đưa mình phá cái gia đình của mình á. Tại vì cái con người nó dễ thâu nhập những cái xấu lắm, cho nên thà mình siết nó, nhưng mà mình thương mình để trong lòng, chứ đừng có tội cái đó. Tại vì nó nhà nó ngủ chứ cũng đâu có làm gì đâu, đâu có hành hạ đó đâu, tội nghiệp. Tại vì cái chị này á, một mặt chỉ là từ bi, cái chị này như là chị nói chuyện hình như cũng không, cái người mà đang nhờ người ta giúp á, chị nói chuyện cũng như là lưỡng lự, người cũng như đang nghiêng nghiêng ngã ngã rồi đó. Làm thì sợ tội ha, sợ cảm thấy lương thấy kỳ. Mà một mặt á thì lại muốn đòi hỏi cho con. Ở đây em không muốn biết là chỉ có phải có một cái sự nhất khoát, chỉ cần là chỉ làm đúng thôi là được rồi. Ok, tại vì chỉ làm đúng ông kia không có nói được. Tại vì con là con của anh, tôi trả tiền do cho anh thì anh cũng phải có trách nhiệm đứa con của cái này. Anh lo cho con anh chứ không phải lo cho tôi. Anh chơi là cái chuyện của anh, nhưng mà anh phải có cái bổn phận. Còn nếu anh chơi mà anh bỏ cái trách nhiệm thì anh không phải là một người đàn ông đâu, anh không phải là một con người đâu. Nếu anh còn nhận anh là con người thì anh mới nên làm như vậy thôi. Trừ ra anh không phải là con người. Vậy thôi. Còn cái chuyện mà ăn chơi mà do ai tạo ra đó, là cái chuyện đó là game over, nó là too late rồi, nó đã trễ rồi, đúng không? Tự như là dán ra thành thuyền xuống nước rồi, mình không nói nữa. Thì ở đây là chỉ muốn cho các bạn trẻ mà hiện giờ mà chưa có lạnh, nó chưa đến vô cái cảnh ngộ giống như cái cảnh ngộ này đó, thì các bạn hãy nên cẩn thận. Khi mà mình thương chồng hay thương vợ, đừng nên chiều quá. Cái gì nó cũng có cái giới hạn thôi. Cái ăn mình ăn nhiều quá nó giãn bụng, đúng không? Mà đói quá cũng không được. Cho nên nó chung chung 50-50 thôi. Mình thương mình để trong bụng, chứ đừng có thố lộ. Mà đừng có kiểu mà thương vợ nào là dẫn vợ đi shopping ha, búa này nọ kia nọ, giết cái vợ nó quen đi, mình bị thất nghiệp không có tiền, cái là con vợ nó bỏ mình. Đại khái là vậy đó. Còn thằng chồng nó là cái chân nó đi sẵn rồi, nó có cái máu, nó có qua chân, chị biết không? có việc mà vợ mà cho nó đi, nó đi luôn à. Cho nên ở đây là các bạn, em chỉ nói là các bạn trẻ đó, hãy nên thận trọng về cái này. Cái này nó, ở đây mình nói đây nó cũng làm cho con người ta tỉa giúp được một cái hay cái dở trong đó, đúng không chị? Thì em nói tóm tắt để cho người khác gọi vô, chị phải làm đúng như lương tâm của chị thôi, như vậy thôi.
Ok.
Dạ vâng.
Rồi, chị cảm ơn Nguyên rất nhiều đã cho ý kiến thiết thực ngày hôm nay nha.
Dạ.
Dạ.
Cảm ơn Nhã Nguyên.
Dạ, cảm ơn anh Nguyên rất nhiều. Anh Nguyên nói là thương vợ, cũng đừng có để cho vợ đi shopping, thì mình không để thì bà vợ vẫn tự giác bà đi shopping. Dạ, cảm ơn Nguyên rất là nhiều và xin phép quý vị thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.